Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philippines xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 25 tháng 9 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về bài diễn văn của Đức Thánh Cha trong cuộc gặp gỡ các nhà lãnh đạo các tôn giáo tại Albany. Tiếp theo đó là các tiết mục mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, từ câu 7 đến câu 9. Khi tiểu vương Herodê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói, đó là ông Gioan từ cõi chết trỗi dậy. Kẻ khác nói, ông Elia xuất hiện đấy. Kẻ khác nữa lại nói, đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại. Còn vua Herodê thì nói, ông Gioan, chính ta đã chém đầu rồi. Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế? Rồi vua tìm cách gặp Đức Giêsu. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, nhân dịp kỷ niệm 40 năm cuộc cách mạng tháng 10, Chủ tịch Khrushchev của Liên Xô đã dành cho ba ký giả người Mỹ một cuộc phỏng vấn gần 4 tiếng đồng hồ. Với một giọng ôn tồn và thao thao, Chủ tịch Khrushchev có câu trả lời cho mọi vấn đề. Sau 3 giờ tranh luận, ông còn tươi tỉnh hơn bao giờ hết, và có vẻ càng nói càng dồi dào sức khỏe hơn. Thế nhưng, bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng khi một ký giả đặt câu hỏi. Thưa Tổng Bí Thư, ông thường ám chỉ đến Thiên Chúa, đến linh hồn, đến tự do tâm linh. Thế thì làm sao giải thích được sự kiện một thanh niên có tín ngưỡng lại không được đề bạt thăng cấp trong hàng ngũ đảng? Chủ tịch Khrushchev trả lời, vì tình cảnh không tương hợp, chúng tôi là những người vô thần. Chúng tôi sử dụng danh Chúa để nguyền rủa ông Kitô. Đó chỉ là một thói quen. Giọng nói của Chủ tịch Khrushchev mỗi lúc một lớn dần. Ba ký giả người Mỹ ngỡ ngàng trước sự giận dữ bất thần của ông. Và họ biết được đâu là kẻ thù mạnh nhất, đáng sợ nhất của ông. Tin hay không tin, cách này hay cách khác, không ai có thể tránh khỏi Thiên Chúa. Chối bỏ hay nguyền rủa Ngài, cũng là cách gọi danh Ngài. Bài tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy rõ điều đó. Vua Herode, kẻ ngoại đạo, không tin vào Chúa Giê-xu, không chỉ nhắc đến danh Chúa Giê-xu mà còn muốn tìm gặp Ngài. Không phải Herode thán phục Chúa Giê-xu, nhưng chỉ muốn tìm hiểu Chúa Giê-xu là ai. Vì từ khi Gioan Tẩy Giả bị chém đầu, danh tiếng Chúa Giê-xu càng được thiên hạ đồn đi khắp nơi, khiến cho tiểu vương Herode đang cai trị miền Galilê rất lo ngại. Khi nghe những dư luận khác nhau về Chúa Giê-xu, vua Herode cảm thấy phân vân, vì có người đồng hóa Chúa Giê-xu với ông Gioan Tẩy Giả. Vua Herode tự trấn an bằng cách nói rằng, ông Gioan ta đây đã chém đầu rồi. Nhưng Herode vẫn chưa xác tín như vậy, hoặc ít ra cũng bán tín bán nghi. Vì thế, ông đã tìm cách gặp Chúa Giê-xu. Nhưng ước vọng này phát xuất từ tính hiếu kỳ, tò mò và sợ mất ảnh hưởng, chứ không phải do cảm phục để Chúa Giê-xu tỏ mình ra cho ông. Vua Herode sẽ chỉ gặp Chúa Giê-xu trong cuộc khổ nạn mà thôi. Óc háo danh và ham địa vị đã khiến Herode nghi ngờ về Chúa Giê-xu. Vì sợ Chúa Giê-xu chiếm mất địa vị của ông, vì sợ tầm ảnh hưởng của Chúa Giê-xu đối với dân chúng ngày một lớn mạnh. Kinh nghiệm trong đời sống xã hội, đời sống cộng đoàn. Tính háo danh và ham địa vị thường gây nên sự nghi ngờ và ghen tương lẫn nhau. Thậm chí, con người còn tìm đủ mọi cách để loại đối thủ của mình ra khỏi cộng đoàn, ra khỏi công ty, ra khỏi sự quan tâm của tình người. Tính cách tiêu cực ấy không chỉ phá vỡ tình liên đới giữa con người với con người, mà còn làm cho chính bản thân chúng ta cảm thấy bất an, vì luôn tìm cách phải đề phòng và bảo vệ những điều chúng ta đang có. Lạy Chúa, ông Kohelet nói rằng, phù vân quả là phù vân, phù vân quả là phù vân, tất cả chỉ là phù vân. Không có gì có thể làm thỏa mãn hoàn toàn con người. Thú vui, giàu sang, công việc, không gì bảo đảm hạnh phúc cho con người. Thế nhưng, chúng con lại chẳng chịu hiểu những lời dạy bảo đó. Chúng con luôn xem chúng là những mục đích trong cuộc đời này, và tìm đủ mọi cách để đoạt được và bảo vệ chúng. Xin cho chúng con ý thức rằng, mục đích đích thực trong cuộc đời này của chúng con là tìm kiếm Chúa. Mục đích tìm Chúa phải vượt trên mọi mục đích khác. Chính mục đích tìm Chúa mới có thể giúp chúng con kiếm tìm các mục đích khác một cách chân chính, và luôn biết dùng tình thương mà đối xử với tha nhân. Amen.
Chúa Cha toàn năng. Đi đi mau, ta về nhà Chúa thành cùng thiên đường. Muôn chư dân đi tìm nhan Chúa vui trong bình an. Dâng ra về tâm tình dâng Chúa sống nơi gian trời. Lạy Chúa, suốt đời con yêu Chúa luôn. Nơi thế gian nương bóng Chúa soi dần đường, trong tim con hân hoan đường Chúa mến thương, dâng tấm lòng ca người tình yêu Chúa trời. Đi đi mau ta về nhà Chúa, Chúa Cha toàn năng. Đi đi mau ta về nhà Chúa thành cùng thiên đường. Muôn chư dân đi tìm nhan Chúa vui trong bình an. Dâng ra về tâm tình dâng Chúa sống nơi gian trần.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha gặp gỡ các nhà lãnh đạo Do Thái nhân dịp mừng lễ năm mới Rosh Hashanah. Chiều thứ Tư 17 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp đoàn đại biểu gồm 40 nhà lãnh đạo Do Thái trên thế giới tại nhà khách Thánh Martha nhân dịp mừng năm mới của Do Thái giáo. Trong số này có Chủ tịch Hội đồng Do Thái Thế giới Ronald Lauder, Chủ tịch Hội đồng Do Thái Châu Mỹ Latin Jack Tappins, Thủ quỹ Hội đồng Do Thái Thế giới Sheila Safra và một số vị đứng đầu cộng đồng Do Thái và các viên chức cao cấp của Hội đồng Do Thái Thế giới. Ông Claudio Epemal, Giám đốc điều hành Hội đồng Do Thái Châu Mỹ Latin và là viên chức Hội đồng Do Thái Thế giới phụ trách quan hệ với Tòa Thánh Vatican cho biết, chúng tôi muốn chia sẻ với Đức Giáo Hoàng sứ điệp của chúng tôi về hòa bình và thịnh vượng trong năm mới. Nhân dịp này, đoàn đại biểu Do Thái giáo đã tặng Đức Giáo Hoàng nhiều món quà, trong đó có chiếc áo bóng đá mang tên Francisco. Năm nay, lễ mừng năm mới Rosh Hashanah của người Do Thái bắt đầu từ chiều 24 tháng 9 đến chiều 26 tháng 9. Tin Redibuclia, Italia. Đức Thánh Cha phê bình thái độ sống chết mặc bay trước thảm cảnh chiến tranh. Sáng 13 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco tái lên án sự điên rồ của chiến tranh, sự tham lam tiền bạc và bất bao dung đã dẫn đến chiến tranh. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi viếng thăm và cử hành thánh lễ lúc gần 10 giờ sáng tại nghĩa trang quân đội Redipuglia, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Thế chiến thứ nhất bùng nổ. Đây là nghĩa trang quân đội lớn nhất ở Italia, ở mạn Đông Bắc, giáp giới với Cộng hòa Slovenia và là nơi có mộ của hơn 100.000 binh sĩ Italia. Đức Thánh Cha đã đáp máy bay từ Roma lúc 8 giờ sáng, và khi đến nơi, Ngài viếng thăm trước tiên nghĩa trang Áo Hung, nơi có mộ của gần 14.500 binh sĩ tử trận thuộc nước Áo, Hungary và nhiều nước khác. Ngài cầu nguyện và đặt vòng hoa tưởng niệm. Tiếp đến, Ngài tới đài tưởng niệm và nghĩa trang Redipuglia để cử hành thánh lễ. Đồng tế với Đức Thánh Cha có gần 100 giám mục Italia và các nước khác, cùng với một số linh mục tuyên úy quân đội. Trong số hàng chục ngàn người hiện diện trước lễ đài dưới trời mưa, có các giới chức chính quyền, quân đội Italia và nước ngoài, cùng với các tín hữu. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nói, sau khi chiêm ngắm vẻ đẹp cảnh trí toàn vùng này, nơi mà những người nam nữ làm việc để nuôi dưỡng gia đình, nơi các trẻ em chơi đùa và người già mơ ước. Khi ở nơi này, tôi chỉ tìm được lời này để nói là chiến tranh là một sự điên rồ. Trong khi Thiên Chúa làm cho công trình sáng tạo của Ngài tiến triển, và loài người chúng ta được mời gọi cộng tác vào công trình của Chúa, thì chiến tranh tàn phá. Nó tàn phá cả điều đẹp nhất mà Thiên Chúa đã tạo dựng là con người. Chiến tranh đảo lộn tất cả, kể cả liên hệ giữa anh chị em với nhau. Chiến tranh là điên rồ. Kế hoạch phát triển của nó là tàn phá. Nó muốn phát triển bằng cách tàn phá. Lòng tham lam, bất bao dung, hàm hố quyền lực, đó là những động lực thúc đẩy đi tới quyết định chiến tranh, và những động lực ấy thường được biện minh bằng một ý thức hệ. Nhưng trước tiên có một sự đam mê, một động lực sai trái. Ý thức hệ là một biện minh, và khi không có ý thức hệ, thì có câu trả lời của Cain. Có liên hệ gì tới tôi đây? Tôi đâu có phải là người canh giữ em tôi. Chiến tranh chẳng nể một ai. Người già, trẻ em, các bà mẹ, người cha. Và điều đó có hệ gì tới tôi đâu. Thái độ ấy hoàn toàn trái ngược thái độ mà Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta trong phúc âm. Chúng ta đã nghe. Chúa ở trong người anh em bé nhỏ nhất. Ngài là vua, là thẩm phán xét xử thế gian, là người đói khát, là ngoại kiều, người bệnh, là tù nhân. Ai săn sóc người anh em thì được vào trong niềm vui của Chúa. Trái lại, ai không làm như vậy, người nào bỏ sót và nói, có hệ gì tới tôi đâu, thì phải ở ngoài. Ở đây có bao nhiêu nạn nhân? Hôm nay chúng ta tưởng niệm họ, khóc thương và đau lòng. Từ nơi đây, chúng ta tưởng niệm tất cả các nạn nhân của mọi cuộc chiến tranh. Ngày nay cũng có bao nhiêu nạn nhân? Làm sao điều này có thể xảy ra? Nó có thể xảy ra được vì cả ngày nay, ở hậu trường, có những lợi lộc, có những kế hoạch chính trị địa lý, có lòng ham hố tiền bạc và quyền bính, và có công nghệ võ khí, dường như là rất quan trọng. Và những kẻ đề ra những kế hoạch kinh hoàng ấy, những kẻ sắp động các cuộc xung đột, cũng như các chủ hãng chế võ khí, đã ghi vào tâm hồn họ câu, có hệ gì tới tôi đâu. Và chính những người khôn ngoan nhận ra các lỗi lầm, cảm thấy đau khổ, thống hối, xin tha thứ và khóc lóc. Với câu, có hệ gì tới tôi đâu, mà những doanh nhân chiến tranh đã ghi trong lòng. Có lẽ họ kiếm được rất nhiều tiền, nhưng con tim hư hỏng của họ đã mất khả năng khóc. Câu, có hệ gì tới tôi đâu, làm cho họ không khóc được. Cain không khóc. Bóng đen của Cain vẫn còn che phủ chúng ta ngày nay, tại nghĩa trang này. Chúng ta thấy nó ở đây. Chúng ta thấy, trong lịch sử, từ năm 1914 đến nay, chúng ta cũng thấy trong những ngày này. Và Đức Thánh Cha kết luận, với tâm hồn của người con, người anh, người cha, tôi cầu xin cho tất cả anh chị em, và cho tất cả chúng ta ơn hoán cải tâm hồn. Đi từ thái độ, có hệ gì tới tôi đâu, tới thái độ khóc lóc. Khóc cho tất cả những người đã ngã gục vì cuộc thảm sát vô ích. Khóc cho tất cả những nạn nhân của chiến tranh điên rồ trong mọi thời đại. Nhân loại đang cần khóc lóc, và đây là giờ để khóc. Cuối thánh lễ, bà Bộ trưởng Quốc phòng Italia và các vị tư lệnh quân đội đã trao tặng Đức Thánh Cha một bàn thờ giả chiến, được một linh mục tuyên úy dùng để dâng thánh lễ trong Thế chiến thứ nhất. Ngoài ra, vị Tổng tham mưu trưởng quân đội Italia đã tặng Đức Thánh Cha bản sao giấy đăng ký của ông nội của ngài, Gioan Bergoglio, một trong 31.000 sĩ quan của Italia đã chiến đấu trong Thế chiến thứ nhất. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã trao cho các giám mục hiện diện mỗi vị một cái đèn và dầu từ miền Assisi như biểu tượng ánh sáng hòa bình. Đèn do tu viện Francisco ở Assisi và dầu do Hiệp hội Cha Luigi Ciotti tặng để thắp sáng trong các buổi lễ tưởng niệm Thế chiến thứ nhất cử hành ở các địa phương. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đáp máy bay trở về Roma vào lúc gần 1 giờ trưa cùng ngày. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về bài diễn văn của Đức Thánh Cha trong cuộc gặp gỡ các nhà lãnh đạo các tôn giáo tại Albania do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, nhân chuyến viếng thăm Albania, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo, các tôn giáo lớn tại đây. Cuộc gặp gỡ diễn ra tại Đại học Công giáo Đức Bà Chỉ Bảo Đàng Lành ở thủ đô Tirana. Đại học này được thiết lập năm 2004, thu nhận sinh viên thuộc nhiều tín ngưỡng khác nhau và được quản trị nhờ một quỹ do Hội Dòng Con Cái Vô Nhiễm Thai đứng đầu. Khoảng 500 giáo sư người Ý giảng dạy tại đây, trong các phân khoa, kinh tế, dược và y khoa. Sau đây là nguyên văn bài diễn văn của Đức Cha Francisco. Các bạn thân mến, thật là một niềm vui lớn được có mặt ở đây trong cuộc gặp gỡ này. Một cuộc gặp gỡ hội tụ các nhà lãnh đạo của các tuyên tín tôn giáo chính đang hiện diện tại Albania. Với lòng tôn kính sâu xa, tôi xin kính chào mỗi người trong quý bạn và các cộng đoàn do quý bạn đại diện. Và tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu xa của tôi tới Đức Tổng Giám mục Massafra vì những lời giới thiệu tốt đẹp của ngài. Quả là điều quan trọng khi quý bạn cùng có mặt ở đây. Nó là một dấu chỉ của đối thoại mà quý bạn từng trải nghiệm mỗi ngày, tìm cách xây dựng giữa quý bạn sợi dây huynh đệ và hợp tác vì thiện ích của toàn bộ xã hội. Xin cảm ơn quý bạn về những gì quý bạn đang thực hiện. Albania, buồn thay, đã chứng kiến bạo lực và thảm kịch, những thứ có thể tạo ra do việc cưỡng bức loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống bản thân và cộng đồng. Khi nhân danh một ý thức hệ, người ta cố gắng loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi xã hội, thì kết cục, họ sẽ đi tôn thờ ngẫu tượng, và chẳng bao lâu sau đó, mọi người nam nữ sẽ mất hướng, phẩm giá của họ sẽ bị chà đạp, và quyền lợi của họ bị vi phạm. Quý bạn biết rõ, đau đớn biết chừng nào khi tự do lương tâm và tự do tôn giáo bị bác bỏ. Và từ các vết thương này, xuất hiện một thứ nhân loại trở nên nghèo nàn xiết bao, vì thiếu hy vọng và các lý tưởng hướng dẫn. Các thay đổi diễn ra trong thập niên 1990 đã có hiệu quả tích cực. Trong số này, có việc tạo ra các điều kiện thuận lợi để thực hiện quyền tự do tôn giáo chân chính. Điều này làm khả hữu việc mỗi cộng đồng tự đổi mới các truyền thống chưa bao giờ thực sự bị dập tắt của mình, bất chấp cuộc bách hại tàn khốc. Với quyền tự do tôn giáo này, còn xuất hiện khả thể mỗi người, tùy theo các sắc tín, tôn giáo riêng của mình, sẵn sàng cung hiến một đóng góp tích cực. Trước nhất, vào việc tái thiết tinh thần cho xứ sở, và sau đó, vào việc tái thiết kinh tế. Thực vậy, như Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị từng nói, trong cuộc viếng thăm Albany có tính lịch sử vào năm 1993. Tự do tôn giáo không phải chỉ là một ơn phúc quý giá Chúa dành cho những người có đức tin. Nó còn là một ơn phúc dành cho mỗi người, vì nó là bảo đảm có tính nền tảng cho mọi biểu thức khác của tự do. Chỉ có tự do tôn giáo mới nhắc ta nhớ rằng, nếu ta có một đấng tạo hóa duy nhất, thì tất cả chúng ta đều là anh chị em. Tự do tôn giáo là một bảo đảm chống lại mọi hình thức của chủ nghĩa toàn trị, và góp phần dứt khoát vào tình huynh đệ nhân bản. Thông điệp gửi nhân dân Albany ngày 25 tháng 4 năm 1993. Rồi ngài lập tức nói thêm, tự do tôn giáo đích thực, tránh xa mọi cám dỗ bất khoan dung và óc bè phái, và cổ vũ các thái độ tôn kính và đối thoại xây dựng. Ta không thể bác bỏ điều này. Bất khoan dung đối với những người có sắc tín tôn giáo khác với mình là một kẻ thù hết sức xảo quyệt, một kẻ thù mà ngày nay ta đang chứng kiến ở nhiều khu vực khác nhau khắp thế giới.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Tôi thấy việc này nhà nước đã xen vào nội bộ công giáo của chúng tôi hơi nhiều qua những quy định trong các ngày đại lễ hành hương Đức Mẹ Măng Đen. Quý vị và các bạn thân mến, cha Phêrô Nguyễn Văn Đông, tổng đại diện giáo phận Con Tum, cũng là một trong những thành viên của ban tổ chức đại lễ hành hương về với Mẹ Măng Đen 2014, diễn ra từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 9 năm 2014, đã trình bày nhận định trên trong một cuộc phỏng vấn do nhóm phóng viên truyền thông Chúa Cứu Thế tại Kon Tum thực hiện. Sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi toàn văn cuộc phỏng vấn để hiểu rõ hơn về việc Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum gây khó khăn cho ngày lễ hành hương Đức Mẹ Măng Đen như thế nào. Trước tiên, cha Phêrô Nguyễn Văn Đông cho biết đôi nét về công tác tổ chức cho ngày đại lễ hành hương về với Mẹ Măng Đen 2014 của giáo phận như sau. Hàng năm, trong khoảng 15 tháng 9 là sẽ có ngày đại lễ này, nên chúng tôi luôn sẵn sàng. Nhưng riêng năm nay, chúng tôi gửi công văn báo cho nhà nước về việc tổ chức lễ từ ngày 11 tháng 8 năm 2014. Nhưng cho đến 14 giờ ngày 9 tháng 9 năm 2014, chúng tôi mới nhận được công văn phúc đáp. Riêng về phía huyện Con Plong, chính quyền đã tạo điều kiện cho chúng tôi phát quan cỏ, dọn bãi đất trống trước khi có công văn. Và khi có công văn đến, chúng tôi cho người lên cụ thể như là làm lều trại dành cho anh chị em giáo dân đến tham dự ngày đại lễ. Việc này thì nhà nước họ cũng đồng ý, nhưng làm sao phải tháo dỡ, thu dọn ngay sau khi kết thúc ngày đại lễ là ngày 17 tháng 9 năm 2014, và chúng tôi cũng đồng ý như thế. Tuy nhiên, họ không cho dùng từ hành hương, riêng tôi cũng không biết vì sao tỉnh Kon Tum họ lại kỵ không cho dùng hai từ hành hương mà thay vào đi lễ Đức Mẹ Măng Đen hay về với Mẹ Măng Đen thì được. Tuy vậy, tôi nói với giáo dân họ không cho hành hương, nhưng trong tinh thần thì chúng ta vẫn hành hương. Cũng theo ghi nhận của phóng viên truyền thông Chúa Cứu Thế, số người tham dự thánh lễ năm nay là khoảng từ 15.000 đến 16.000 người. Số lượng này ít hơn so với năm 2014. Năm 2014, số lượng người tham dự là hơn 40.000 người. Qua tìm hiểu thì được biết, việc thông báo chương trình lễ là một trong những lý do khiến số lượng người tham dự thánh lễ năm nay giảm hơn một nửa. Nói về sự việc này, cha Phêrô cũng thừa nhận rằng, chúng tôi biết trước sau gì cũng có công văn đồng ý thôi, nhưng mà cho chậm ngày như thế, chúng tôi không thông báo rộng rãi cho anh em giáo dân trong giáo phận, cũng như ngoài giáo phận, biết đích xác ngày diễn ra đại lễ kính Đức Mẹ Măng Đen để anh chị em về tham dự. Việc này giáo dân cũng thắc mắc và luôn hỏi tôi rằng, có giấy phép chưa cha? Và tôi trả lời là hiện nay chưa có, nhưng sẽ có, cốt là để trấn an giáo dân. Và trong trường hợp nếu chính quyền họ không đồng ý cho việc tổ chức ngày đại lễ này, thì về phần mình, cha Phêrô cho rằng giáo phận sẽ có hướng khác để thay thế. Cụ thể là giáo phận sẽ tổ chức lễ tại nhà thờ chánh tòa để hướng về Mẹ Măng Đen, vì sân nhà thờ chánh tòa cũng có sức chứa từ 15.000 đến khoảng 20.000 người đến tham dự. Nhưng có tổ chức lễ tại Măng Đen thì chúng ta mới minh chứng được sự hy sinh và lòng tin của anh chị em giáo dân, nhất là những người dân tộc, vì họ phải có niềm tin cộng với sự hy sinh thì mới tới được nơi xa xôi vượt đèo để đến với Mẹ Maria. Và nhờ ơn Chúa, như chúng ta đã biết, cuối cùng, chính quyền cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi để thánh lễ đại trào mừng kính Mẹ Sầu Bi Măng Đen được diễn ra vào lúc 9 giờ ngày 16 tháng 9 tại Măng Đen. Đức cha Mikae, giám mục giáo phận Kon Tum, đã cử hành thánh lễ. Dân thánh lễ đồng tế với ngài còn có Đức cha Phêrô Trần Thanh Chung, nguyên giám mục Kon Tum, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, giám mục giáo phận Vinh, và khoảng 110 linh mục trong và ngoài giáo phận Kon Tum. Được biết, công văn số 1633 trên SNV-TG của Sở Nội vụ gửi cho Tòa Giám mục Kon Tum do ông Phạm Văn Long, Phó Giám đốc, ký ngày 9 tháng 9 năm 2014. Trong mục 1.3 có nội dung như sau. Tòa Giám mục Kon Tum có trách nhiệm tổ chức đúng với nội dung chương trình đã đăng ký, bảo đảm an ninh, vệ sinh môi trường tại khu vực tổ chức lễ trong thời gian trước, trong và sau tổ chức lễ. Thực hiện việc đăng ký tạm trú đối với các chức sắc từ nơi khác đến đúng quy định. Trong những ngày diễn ra cuộc lễ, không đặt hòm công đức để quyên góp tiền. Không để xảy ra tình trạng một số đối tượng ăn xin lợi dụng người đến đi lễ để xin tiền, và không đề chữ hành hương về với Đức Mẹ trên băng rôn khẩu hiệu. Thu dọn lễ đài, dù vải, nhà vòm tiền chế ngay sau khi kết thúc cuộc lễ. Hoàn thành trong ngày 17 tháng 9 năm 2014. Nhận định về tính khác thường trong công văn này, cha tổng đại diện cho rằng, tôi thấy việc này nhà nước đã xen vào nội bộ công giáo của chúng tôi hơi nhiều. Tôi nghĩ nhiều khi họ không công bằng. Ý công bằng ở đây là làm như công giáo chúng tôi tổ chức việc này là để lấy tiền của anh chị em giáo dân. Tôi thấy nhiều người làm trong khâu của nhà nước, người ta xây nhà to cửa rộng. Vậy thì nguồn tiền của họ lấy ở đâu? Nhưng với chúng tôi là những người công giáo, chúng tôi dâng cúng để xây dựng và chia sẻ. Dâng cúng để xây dựng hội thánh, chia sẻ để giúp người nghèo. Trong các ngày lễ Chúa Nhật nào, trong thánh lễ, chúng tôi cũng có việc nhận tiền chia sẻ từ anh chị em giáo dân tham dự. Việc đó là ngày Chúa Nhật bình thường thì đã có, huống gì là ngày đại lễ thì chúng tôi càng phải có việc này. Nhưng họ không cho để thùng công đức thì anh chị em giáo dân cũng có cách khác để đóng góp, xây dựng và chia sẻ cho người nghèo. Tôi nghĩ việc này đâu có gây thiệt hại gì cho nhà nước. Nhà nước họ không hiểu việc làm này là bổn phận của người tín hữu công giáo. Mỗi người tín hữu phải có trách nhiệm trong việc xây dựng hội thánh và chia sẻ cho người nghèo khó, người bất hạnh, người bị xã hội bỏ rơi. Tôi thấy trong hội thánh công giáo, việc sử dụng tiền của anh chị em giáo dân đóng góp là đúng nhất. Vì nếu chúng tôi sử dụng sai mục đích là chúng tôi có lỗi bổn phận và sẽ bị xét đoán trước mặt Đức Chúa Trời. Quý vị và các bạn thân mến, lời khẳng định về sự đúng đắn trong việc hội thánh công giáo sử dụng tiền anh chị em giáo dân đóng góp để xây dựng hội thánh và chia sẻ cho người nghèo khó của cha tổng đại diện giáo phận Công Tâm đã chấm dứt chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi hôm nay. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong câu chuyện gia đình tuần này, chúng tôi xin được tiếp tục bàn về hoạt động tông đồ của gia đình. Cách đặc biệt, chúng tôi xin được đọc lại giáo huấn của Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II nhị trong tông huấn Familiaris Consortio về hôn nhân và gia đình, ban hành năm 1981. Một sự thiện, dù âm thầm, nhỏ bé và vô danh đến đâu, cũng có thể tạo ra một âm hưởng mà người ta không thể nào lường được. Chúng ta hãy lấy lại hình ảnh của hòn đá được ném xuống mặt nước hồ phẳng lặng. Dù cho hòn đá có nhỏ bé đến đâu, nó cũng có sức tạo ra vô số những vòng tròn đồng tâm trên mặt hồ. Đó là hình ảnh của sức tác động âm thầm nhưng vô cùng mãnh liệt của tình yêu hôn nhân và gia đình. Một cuộc sống hôn nhân và gia đình được sinh động bởi tình yêu luôn tạo được những âm hưởng tốt đối với xã hội. Tuy nhiên, vì gia đình là một tế bào của xã hội, cho nên tình liên đới với xã hội không cho phép gia đình đóng khung tình yêu trong ranh giới của gia đình. Vợ chồng yêu thương nhau, cha mẹ, con cái yêu thương nhau, anh em trong cùng một gia đình yêu thương nhau. Tình yêu này đã là một đóng góp, một phục vụ mà gia đình thực thi đối với xã hội. Nhưng quan hệ ấy chỉ thực sự là tình yêu khi nó cũng được hướng mở đến những người xung quanh. Một tình yêu đóng khung và ích kỷ không phải là một tình yêu đích thực. Một tình yêu hôn nhân và gia đình thực sự là một tình yêu được chia sẻ cho những người xung quanh. Về điểm này, tông huấn về hôn nhân và gia đình của Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị đã kêu gọi các bậc làm cha mẹ hãy vượt qua khỏi nền đạo đức cá nhân chủ nghĩa để trải rộng tình yêu gia đình đến mọi người xung quanh. Nói đến nền đạo đức cá nhân chủ nghĩa, Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị có lẽ muốn ám chỉ đến thứ tình yêu ích kỷ mà cha mẹ chỉ muốn dành riêng cho con cái của mình. Trong số 41 của tông huấn, Đức Thánh Cha kêu gọi các bậc phụ huynh nên nới rộng tình yêu của họ qua bên kia những mối dây liên kết của máu mủ ruột thịt, bằng cách nuôi dưỡng những liên hệ cắm rễ sâu trong Chúa Thánh Thần và phát triển bằng sự phục vụ cụ thể đối với con cái của những gia đình khác, thường thiếu thốn ngay cả trong những điều cần thiết nhất. Dĩ nhiên, lời khuyên trên đây của Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị nhắm đến các đôi vợ chồng đang có đời sống tương đối ổn định và không gặp nhiều khó khăn trong gia đình. Các đôi vợ chồng trẻ đang gặp nhiều khó khăn về nơi ăn chốn ở, về công việc, cũng như vướng bận trong việc chăm sóc con nhỏ. Dù vậy, cũng được mời gọi để biết quan tâm đến đời sống của những người xung quanh. Trong số 71 của tông huấn, Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị đã gợi lên một hoạt động cụ thể như sau. Hoạt động tông đồ của các gia đình phải hướng một cách đặc biệt đến những gia đình khác nghèo túng đang cần sự giúp đỡ hơn, nhất là những người bệnh tật và cả những người khuyết tật, các cô nhi quá phụ, những người chồng đơn độc, những cô gái có con mà không chồng, và những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn đến độ muốn hủy diệt đứa con trong lòng mình. Thực thi bác ái là điều cơ bản nhất trong hoạt động tông đồ của các gia đình Kitô hữu. Ngoài lãnh vực bác ái ra, các đôi vợ chồng và các gia đình Kitô hữu còn phải tham gia vào đời sống của giáo hội nữa. Một cách cụ thể, các sinh hoạt giáo lý, ca đoàn, phụng vụ, đoàn thể là những sinh hoạt của giáo xứ đòi hỏi sự tham gia tích cực của người tín hữu. Trong số 54 của tông huấn, Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị nhắc đến đôi vợ chồng mà Tân Ước thường nêu tên. Đó là đôi vợ chồng Aquila và Priscilla. Thánh Phaolô cư ngụ trong nhà của họ. Ngài cùng với họ đi Syria để rao giảng lời Chúa. Hai người đem Apollo theo và dẫn giải tường tận về con đường của Chúa. Trong thư gửi cho giáo đoàn Roma, Thánh Phaolô đã ca ngợi gương sáng của đôi vợ chồng này như sau. Tôi chào thăm Aquila và Priscilla, những người cộng tác của tôi trong Đức Kitô. Để cứu tôi, họ dám liều cả mạng sống của họ. Không những tôi, mà tất cả các giáo hội của dân ngoại cũng biết ơn họ. Tôi cũng chào thăm cộng đoàn đang nhóm họp trong nhà họ. Cặp vợ chồng Aquila và Priscilla quả thực đã nêu cao tấm gương của những đôi vợ chồng hoạt động tông đồ và truyền giáo. Cũng trong số 54 của tông huấn về đời sống hôn nhân và gia đình, Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã viết như sau. Cũng như thời tiên khởi, Aquila và Priscilla đã hiện diện như một đôi vợ chồng truyền giáo. Ngày nay cũng thế, các đôi vợ chồng và toàn thể gia đình Kitô cũng có thể lên đường đến những vùng đất truyền giáo để loan báo tin mừng và phục vụ con người với tình yêu của Đức Kitô. Với lời kêu gọi trên đây, Đức John Paul đệ nhị muốn nhắc đến sự dấn thân của nhiều cặp vợ chồng Tây phương hiện nay. Họ rời bỏ đời sống đầy tiện nghi để đến trợ giúp cho các nhà truyền giáo tại các nước thuộc thế giới thứ ba. Một số khác hoạt động trong lĩnh vực y tế, xã hội, nhưng cũng với tư cách là những nhà truyền giáo. Dĩ nhiên, nói đến hoạt động truyền giáo, người ta dễ nghĩ ngay đến một cuộc lên đường và bỏ lại đằng sau quê hương của mình. Thật ra, ở thời đại nào, giáo hội cũng cần có những nhà truyền giáo như thế. Nhưng chính tinh thần truyền giáo mới là điều quan trọng. Thánh nữ Teresa hài đồng Giê-xu, mặc dù chưa một lần được ra khỏi bốn bức tường của dòng kiến, vẫn được giáo hội chọn làm bổn mạng các sứ truyền giáo. Trong một xã hội mà giáo hội chỉ là thiểu số, thì dù ở bất cứ nơi nào, người tín hữu Kitô cũng có thể và phải là một nhà truyền giáo. Sự ra đi ở đây không hẳn phải là lên đường đến một vùng đất xa lạ, mà chính là ra khỏi ranh giới của gia đình để đến với những người xung quanh. Tình yêu chính là linh hồn của hoạt động tông đồ và truyền giáo của gia đình. Một tình yêu đích thực luôn là một vết dầu loang. Khi gia đình sống tình yêu đích thực ấy, những người xung quanh cũng sẽ được cảm kích và xây dựng. Khi trong gia đình có tình yêu đích thực, thì mọi phần tử của gia đình cũng sẽ tự nhiên muốn chia sẻ tình yêu ấy cho những người xung quanh. Một tình yêu đích thực luôn hướng mở các phần tử trong gia đình đến với giáo hội và những người xung quanh. Tình yêu càng được chia sẻ thì càng lớn lên. Bầu sữa mẹ càng được thông ban cho đứa con thì càng tăng thêm. Cũng thế, tình yêu có trao ban mới lớn mạnh. Trong một gia đình mà mọi phần tử đều yêu thương nhau, thì tình yêu của họ sẽ tràn lan ra những người xung quanh. Và khi tình yêu ấy được chia sẻ cho những người xung quanh, thì chính gia đình cũng trở nên phong phú và vững chắc hơn. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
hãy nhìn trời cao, cầu xin Chúa trong cuộc đời. Hãy nhìn trời cao, kêu xin Chúa ơn bình an. Nhận ra ý Chúa cho con sống vui bình an, dù rằng thế gian cười chê, vì con quyết chọn Thiên Chúa. Hãy nhìn trời cao, cầu xin Thánh Linh soi đường.
Thánh Linh soi đường.
Hãy nhìn trời cao, van xin Chúa ơn đổi thay.
Đổi thay.
Giàu sang cao quý, dương gian trái ngang tình si. Cao sang phú vinh kêu mời, đời con quyết đi theo Ngài.
Quý vị và các bạn thân mến, có rất nhiều quy luật trong cuộc sống con người. Một người đã chia sẻ về một quy luật rất có giá trị như sau. Một hôm, tôi lên một chiếc taxi để ra sân bay. Chiếc taxi đi đúng phần đường với tốc độ vừa phải. Thì bỗng, có một chiếc xe con màu đen từ bãi đậu xe lao ra. Người tài xế taxi vội vàng thắng gấp và đánh quật tay lái sang bên trái. Chiếc taxi trượt ngang. Đúng lúc xe buýt đi đến, chỉ còn cách chút xíu nữa là quệt vào nhau. Hành khách trên xe buýt và hai ông tài xế xe buýt và xe con màu đen đều la ó, lăng mạ người tài xế taxi cách thậm tệ. Mặc dù không có lỗi, nhưng người tài xế taxi vẫn chỉ mỉm cười, xua tay tỏ vẻ như biết lỗi. Sau khi xe đi tiếp, thì tôi bèn hỏi người tài xế taxi, sao anh lại phải tỏ ra mình có lỗi như vậy? Đó là lỗi của gã đi xe con cơ mà, sao anh lại hiền quá vậy? Bấy giờ, anh tài xế taxi dạy tôi bài học này, được gọi là quy luật của xe rác. Người tài xế giải thích, nhiều người hành động cứ như là xe rác vậy. Họ chạy suốt ngày và mang theo đầy rác, đầy bực dọc, đầy nóng giận và chán chường. Vì rác của họ đầy ắp, họ cần nơi đổ rác và đôi khi họ đổ trúc lên bàn. Đừng mang nó vào mình, chỉ cần mỉm cười, chúc điều tốt lành rồi ta đi tiếp. Đừng nhận lấy rác đó rồi mang rải cho những người khác nơi bạn làm việc. Đừng rải trên dọc đường bạn đi, nhất là đừng mang rác ấy về nhà bạn. Nó sẽ làm cho bạn và gia đình bạn thêm bực dọc và chán chường. Người khôn quyết không để cho máy xe chở rác làm hỏng ngày sống tươi đẹp của mình. Đời người ngắn ngủi nên đừng để bị hối tiếc vì những việc chọn lựa khờ dại. Hãy yêu thương người cư xử tốt lành với mình và cầu nguyện cho ai xử tệ với mình. Quý vị và các bạn thân mến, quả thật, niềm vui hay nỗi buồn, hạnh phúc hay thất vọng, đa phần là do cách nhìn và cách tiếp cận của con người đối với những chuyện xảy ra hàng ngày. Cùng một chuyện xảy ra như trên, người tài xế taxi có thể chọn con đường tức giận, tranh cãi, rồi mang sự tức giận đó trong mình, đổ trút nó lên hết người này đến người khác, vừa hại người và cũng vừa hại mình, cả về tinh thần lẫn thể xác. Nhưng chỉ với một nụ cười tha thứ, thì anh ta đã giữ được bình an và hạnh phúc trong ngày sống của anh ta. Điều quan trọng không phải là các tình huống bên ngoài làm ta mất hạnh phúc và bình an, nhưng là thái độ bên trong. Người Tây Phương thường nói, tư tưởng của bạn thế nào thì hành động của bạn như vậy. Chính những tư tưởng bên trong mới dẫn đưa con người tới những hành động sai trái. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con rằng, không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được. Nhưng chính cái từ bên trong con người xuất ra là cái làm cho con người ra ô uế. Vì quả thật, từ bên trong, từ lòng người phát xuất những ý định xấu, tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xạo trá, trác tán, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó đều từ bên trong xuất ra và làm cho con người ra ô uế. Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con luôn có một tâm hồn trong sáng, thánh thiện, để chúng con có thể xa tránh được tội lỗi và giữ được bình an vui tươi trong cuộc sống. Dẫu cuộc sống có đem đến cho chúng con những điều khó chịu và bất công. Amen.
Hãy nhìn trời cao, cầu xin Chúa trong cuộc đời. Hãy nhìn trời cao, kêu xin Chúa ơn bình an. Nhận ra ý Chúa cho con sống vui bình an, dù rằng thế gian cười chê, vì con quyết chọn Thiên Chúa. Hãy nhìn trời cao, cầu xin Thánh Linh soi đường.
Thánh Linh soi đường.
Hãy nhìn trời cao, van xin Chúa ơn đổi thay.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 phút, tức là 11.850 kHz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.